con đường không biến đi đâu được. Còn thằng Lai sững như trời trồng nhìn nó, con đường thiệt sao hả trời, đẹp hơn bất cứ người đẹp nào mà thằng Lai đã thấy đi trên đường tự do. Coi cái ngực của nó như lớn gấp 2, gấp 3 cái ngực mà nó cứ ngỡ là còn nhu nhú. Cái mông kìa, có mới bơm lên không? Ồ, cái áo nó mặc bó thân hình tròn lẳn, bó luôn hai trái bưởi, bự ơi là bự. Thằng Lai tá hỏa tâm tinh, Lai mày đâu rồi, sao câm vậy? Con Quỳnh La ơi, con đưa ngó thằng Lai cười, tay chân thằng Lai như mới vừa dùng hết ra hết. Nó cố hết sức để cười lại, nhưng chắc là không phải nụ cười đâu, mà là cái mếu, quê quá. Khi quê nó dễ nổi sùng, vậy là mặt mày nó lầm lầm lì lì, coi dễ sợ. Mày bỏ tụi tao được, mày tệ quá, tụi tao nhớ mày, khỏi ăn khỏi ngủ đi. Mày xuống đây làm gì? Nhìn cách ăn mặc của con đuông rồi câu hỏi của con Quynh như châm dầu vào lửa, thằng Lai trợn mắt. Địt mẹ ngon hả mày? Con đuông nó tính làm lành với hai đứa, nghe câu chửi thề của thằng Lai nó nổi cơn bướng lên. Ngon chứ sao không ngon mày, bộ tức hả? Ê đừng có trở mặt nghe, địt mẹ ông. Con đuông hừ một tiếng lùi lại ngồi nghiêm thằng Lai. Con Quynh can thiệp, ê Lai mày đừng có điên vậy chớ. Bồ mày hỏng mất ăn mất ngủ đi tìm nó như thằng khùng sao mày? Gặp là gây kỳ cục. Nó kéo tay con đuông. Mày khùng, nó khùng thay kệ nó đuông à. Mày sao rồi? Mày ở đây hay đâu? Mày về chén với tụi tao đi, đừng giận thằng Lai. Nó thương mày nên mới khùng tận mạng vậy. Thằng Lai làm thinh, con đuông dịu giọng. Bồ mày đừng đi tìm tao nữa. Tao nói thiệt, tao không muốn cực hoài, khổ lắm, tụi mày biết không? Từ bữa con Liên nó chết, tao sợ lắm, sợ quá đi chớ, nên tao muốn có tiền mà làm gái thì nuôi không đủ thân, còn tiền thuốc thang, không thuốc thì chết như con Liên. Nó lau nước mắt, thằng Lai lắc đầu. Chuyện gì thì mày cũng bàn với tụi tao, khi không đi lẻ một mình như vậy mà mày bảo là có tình có nghĩa. Nói thì hay lắm, lúc nào cũng ba đứa mình cùng sống cùng chết vậy mà. Thằng Lai cũng tủi thân mũi lòng, giọng nó khàn đặc, mắt đỏ đỏ lên. Con Quynh, đúng đó đi, tao thề, tao coi mày như em tao, tao coi lâu rồi mày trở lên ba đứa mình sống vui vẻ lắm mà. Tao không thích sống ba đứa, vậy tao nhường thằng Lai cho mày. Từ nay tao ở chung, nhưng tao không cho nó làm vậy nữa. Nói gì thì nói, con đương cũng đã dứt khoát rồi. Ba đứa kéo nhau ra chợ cũ, lúc thì tâm tình sướt mướt, lúc thì chửi nhau cãi nhau xì xèo. Sau hết con đuông bỏ về bùng binh, thằng Lai với con đuông trở về chốn cũ. Con đuông hứa là sẽ có đêm trở về thăm hai đứa, nhưng chỉ xin là từ nay hai đứa đừng xíu vô đời riêng của nó nữa. Anh chàng nhạc sĩ vẫn thất nghiệp, nhưng không thể xa rời được con đường tự do. Hồi con Lê còn sống, đã có nói khó với chú Hóa xin cho anh một việc tập dịch trong nhà sách ngoại văn. Anh có đi làm một thời gian, đó là lúc con Lê còn trao đổi trả công cho chú Hóa bảo vệ. Công việc của anh là dọn dẹp, lau bụi bặm những quầy sách gần như trống trơn. Rồi hàng tuần chính anh phải kiêm phụ hàng trăm thùng sách do Liên Xô viện trợ, gọi là sách ngoại văn. Những đống sách khổng lồ này chưa bao giờ được xếp lên kệ tủ sách, mà nó thường được đưa lên xe ba gác chở đi giữa đêm khuya vào những địa điểm thu mua ve chai, sách báo cũ. Hàng ngàn vạn cuốn sách dày cộm hình màu, đó là kho tàng văn hóa trên thế giới, văn học cổ điển, các thời danh hội họa hiếm hoi đến tay người biết đọc. Nếu không biết đường dây giá chợ đen, khi con Lê chết, chú Hoa bảo vệ không còn được món thịt sống nữa, đã đưa người khác vào thay, anh nhạc sĩ lại mòn lưng trên chiếc xe đạp, nhớ con đường tự do phải ngang qua một ngày đôi ba lần là thường. Một bữa gặp Bảnh, anh đang ngồi trong quán cóc của thương binh Mão. Bảnh đi ngang qua thấy vào, đang có ý tìm chú đây, chi vậy? Bảnh kéo ghế ngồi. Trời mới ban mai mà đã nóng vã mồ hôi. Bảnh mặc áo thun, quần xỏ lỏn cuốn cỡn, lúc ngồi trông rất dị dàng. Hắn rút thuốc lá ba số mời nhà sĩ Bạc rút một điếu. Ít khi được tổ thuốc đãi như vậy. Dạo này có đi đàm nhà hàng nào không? Dạ không. Sẽ giới thiệu cho, có nơi này mới được giấy phép, cần một người đánh đàn piano, ông làm được không? Không dễ đâu. Hỏi ra đủ thứ thủ tục, phải có giấy chứng nhận hành nghề, rồi giấy chứng nhận là phường khóm, chưa đâu khó nhất là người bảo lãnh. Đâu phải dân tơ lơ mơ là bảo lãnh được đâu. Nhưng Bảnh nói biết là chuyện gì cũng xong. Nếu ông nhận làm mọi thủ tục tơ lo, người bảo lãnh tơ lo. Biết vậy nhưng tôi không có tiền để lo. Nhạc sĩ chán nản nói luôn. Tôi bảo được, tôi ứng hết. Miễn là lúc vô thử ông dán đàn cho ngọt, vô được rồi về sau tính. Tôi muốn biết tính ra sao, chia ba lương. Đừng mừng vội, Bảnh cho biết Bạc chỉ còn được một phần lương. Hai phần kia theo Bạc người bảo lãnh một, còn một phải chia nhiều cấp lắm. Hắn chỉ ké bao thuốc lá thôi, còn nữa chơi nhạc vàng tươi. Chỉ có từ chết tới bị thương, chẳng phải đã một lần vì châu bò húc nhau rồi mới chết đó sao? Nghe sướng tai ai nhưng đồ bọt rong mình chịu. Thế Bạc ngầm ngừ, Bảnh tiếp. Đã nói cánh lớn lắm, tóc tàn lọng che, mà nếu có gì không tới hẳn tép dư như chú đâu mà lo. Được đi, gật đầu một cái là xong. Cũng phải gật đầu, thất nghiệp lâu rồi, vợ cằn nhằn chịu không nổi. Mà không cằn nhằn cũng không xong, người mấy miệng ngồi không ăn từ lớn tới nhỏ. Các vai chỉ vợ nghiêng qua một bên, trông càng còn cõi, có thân có thể mà mặt mũi tóc tai như hồn ma, cực quá. Đâu có dè ai ra mà cắn ngoài ông chồng. Vậy coi như xong, chú yên chí chờ, xong tôi gọi. Lúc này Bảnh chạy mánh giáo giết, thói đời chưa được hưởng phong lưu phú quý thì thôi, sống đạm bạc thế nào cũng được. Mà nếm rồi thì cái lưỡi nó cứ lạc nhé, bao nhiêu đồ nên cũng không vừa miệng. Người nhà ngoài Bắc tăng cường ngày một đông, con em gái chưa chồng được điều vào, hôm đầu tiên gặp bà chị dâu tưởng bờ ôm hôn rối rít. Bu viết thư nào cũng kể về chị, khen chị, giờ em mới gặp chị. Mình sai, bà chị dâu ầm ừ mà mặc một đống. Cô em chồng vẫn chưa nhận ra, ngắm nghía chiếc quần bò của bà chị, thiệt thà khen. Ngoài non chị béo tốt hơn trong hình, anh Bảnh ngửi ra, sao chị mặc quần chật mít thế? Chưa hết mấy ngày sau rồi mà cứ còn ngơ ngẩn. Trong nam non ai cũng béo tốt, chị đánh môi bằng gì thế, cho em thử chút nhé. Vậy là cô tự ý chạy vào phòng chị dâu lấy son phấn chết vô tùm lum lâu lờn mặt, còn lấy quần bò của chị dâu diện tỉnh bơ. Vì vậy mà chỉ sau một tuần là có chuyện. Này cô, không được tự tiện vào phòng của chúng tôi cảnh cáo cô. Vẫn thấy nàng diện chiếc quần bò và cái áo sơ mi kiểu mới và chị dâu hết chịu nổi. Tôi đã bảo cô sẽ cứ lấy áo của tôi mà diện thế. Thế chị vứt ngân ngang tưởng bỏ đi toàn đồ cũ, báu lắm đấy. Này đừng có làm tàn. Ở ngoài cái quần đen vá đục, mặc một năm chưa dây giặt. Ôi giời ơi, kiết xác ra, có mà che mớ lông lá còn phước đức. À, đồ cũ trả lại đây. Bà Bạch Ngọc giận run lên. Mới hôm nào được đón ở ga xe lửa về, trông như vừa vớt dưới bùn lên. Áo quần mặt mũi nhăn nhúm giống nhau. Hỏi tên tuổi thì làm ra phường quý tộc, tên là Sang, để có thằng em kế tiếp tên là Giàu. Mấy mẹ con nói chuyện cứ như thánh như tướng, anh món gì cũng chê, sao nó cũng giống như ngoài mình. Còn quần áo thì trong này ăn mặc không nghiêm túc, nó hở hang thế nào ấy. Ăn thịt gà biếu môi, thịt gà bờ ơi là bờ, đến con chó cũng bị chê, con chó trong Nam sủa không gắt như ngoài ta. Chỉ có bộ đồ vía ngoài ta thì không thấy diệt, mà đem giấu kỹ dưới đáy dương hay dục vào thùng rác cũng nên. Thank you. Bạch Ngọc còn điên hơn khi Bảnh đem anh nhạc sĩ về nhà. Bà mới tậu được cho hai cô con gái chiếc đàn dương cầm mua bằng giá đỏ đi của một gia đình có chồng đi học tập. Bảnh nói là đem anh về luyện lại ngón nghề để đi dự tuyển ở nhà hàng mới. Lúc đầu bà không chịu, nhưng sau nghe nói anh nhạc sĩ này sẽ dạy miễn phí cho hai tiểu thư, thế lời cũng hăng. Trong lúc chờ đợi được dự thí nhà hàng, nhạc sĩ Bạc dạy đàn cho cô gái nhớn tên Lựu. Học được tuần lễ thứ ba thì cô tiểu thư tìm cách trốn học. Khi thì nhức đầu quá, khi thì có vẻ tự làm đứt ngón tay để quấn băng, hết gõ được đàn. Tưởng là nghề dạy gõ đàn cho tiểu thư chấm dứt. Dù vậy anh cũng kiên nhẫn đến buổi xế chiều, không thấy Bảnh, cũng không thấy bà chủ nhà. Hỏi cô tiểu thư người làm bảo còn đang ngủ. Anh chàng nhạc sĩ ngồi trên ghế đàn chờ, anh mân mê mấy nốt nhạc. Mời thầy sơ nước. Một giọng bắc lạ hoắc, anh nhìn chú ý đầu tiên là đôi mắt cô gái. Lần đầu tiên anh biết cặp mắt lá răng như thế nào. Tròng mắt đen nháy, đôi mắt dài sách, gò má hơi cao. Nhìn hai bàn tay móng tay cùn đầy ghét, vậy mà lại quần bò áo thun sắp nách. Thêm cái đầu tóc mới phi dê cao ngẹp. Anh ơ thở, cảm ơn. Nghe anh đàn hay lắm, em rất thích âm nhạc. Anh đàn một bản cho em nghe với được không anh? Bạc nói chuyện khác. Ông Bảnh không có nhà. Ôi giời, ông mấy ông tướng bà thánh nhà này, ông đi đằng ông, bà đi đằng bà, có giời biết. Có lò dò đứng sát sau lưng anh, chỉ có mình em thôi, vô đây như con đòi giữ nhà cho anh chị ấy, buồn là buồn lạ. Vậy sao cô em bà chủ? Không phải, em là em gái của anh Bảnh, cái bà chị dâu ấy họ chẳng hợp với em gì hết. Ngoài em nói chị em đâu như bầu nước lá. Bạc chỉ biết ừ hữ cho qua chuyện rồi hỏi cô tiểu thư học trò. Gì? Con bé nó không ngủ ngáy gì đâu. Nó nhờ em nói dối với anh. Nó ra cửa sau đi với mấy thằng mất dạy rồi. Nói anh để nghe để bụng, con nhỏ hư lắm. Nó đang phải hơi dai. Bạc đứng dậy, vậy để bữa khác tôi tới. Cô gái bảo giản cả, đưa tay ấn anh ngồi xuống. Đừng mà, anh dạy em hát bài hát đi. Mấy khi mà nhà vắng vẻ như vậy hả anh? Nào, anh đàn đi em hát. Cô hát bài Tiếng Chày Trên Sóc Bông Bo. Giọng của cô gái tốt quá, tuy hơi ngọc và phát âm sai bét, nhưng nếu có người huấn luyện thì cũng sẽ trở thành ca sĩ được. Anh chàng nhạc sĩ tự nhiên nổi máu anh hùng, muốn cứu vớt gái bơ vơ. Em coi giọng tốt lắm. Cô gái chơi chẽn. Vâng, con chân là em. Thế non thấy mặt em là yêu cầu hát. Có bữa em hát tới sáng đêm. Nói ra buồn cười, vì giọng hát của em mà bọn con trai làng này đánh nhau với làng kia tét cả đầu ra đấy. Em hát lại đi, anh sẽ sửa cho em khi em phát âm sai. Vậy là suốt buổi chiều hôm đó, anh chàng nhạc sĩ bỏ mấy tiếng đồng hồ huấn luyện cho cô Sang hát. Họ quên cả khát nước. Cô Sang chưa bao giờ có những giờ hạnh phúc như thế. Chỉ có điều anh chàng nhạc sĩ này nhát như thỏ. Bọn con trai ở ngoài giữ diệt được cô ở lại hát là thế nào cũng xin chuyện. Ở nhà quê không điện, nhà thắp đèn dầu, mỗi lần có một anh đưa cô nàng về là có một màn sau đứng rơm hoặc ở bờ tre. Anh nhạc sĩ ngồi đàn, cô Sang đứng tập hát sau lưng. Sau lưng anh, tì cả đôi ngực vào lưng chàng thủ thỉ bên tai chàng. Em thích anh lâu rồi, hôm nào anh đến dạy đàn cho các con, cho cái con tiểu quỷ kia, em cũng núp bên trong nhìn anh mà không biết chán. Còn bạn trai em đâu? Cô nàng cười hưng hức. Bạn trai, ối giời, ở ngoài em cả đống đấy, trước đây còn đánh nhau. Con trai làng em đi bộ đội hết, làng vắng như là chùa Bà Đanh. Con trai khó kiếm lắm, nhờ rời hết chiến tranh bộ đội về đông, nên bọn con gái làng em nhộn lắm. Em cũng có mấy anh coi được mát lắm, nhưng gì gì thì gì vô đây, dai trong này đúng như vàng như ngọc, em mê chết. Quân nàng ôm chặt cái cổ anh. Như anh này, bác sĩ Bạc cố gắng kiềm chế. Anh có vợ rồi. Ôi giời, có vợ thì càng giỏi, chứ có nàng sao? Cô đứng dạng hai chân ra rồi thì mình ngã sập vào người anh. Khó tưởng nổi cô con gái gầy gò ốm yếu như vậy, mà sau khi đâm sập vào người anh rồi thì như dính cứng. Cổ nhấc anh lên và cứ như thế kéo cả hai thân thể ra phía sau. Thank you.
Thank you.